Phật
Pháp
ứng dụng.
Mấy người thì thôi để tuần tới ha, ăn cơm kiết hạ mình còn 2 tháng nữa à, thì sẽ giảng. Khi anh sẽ mình giảng về an cư kiết hạ thì sẽ giảng về cái ý nghĩa của cái y và cái bát. Mà khi chúng ta thấy được cái pháp tu An Lạc mà các thầy cầm bát đi lên, hình ảnh nó như thế nào về cái triết lý của Phật giáo chúng ta. Hôm nay thì chúng ta giảng chủ đề ăn chay, bởi vì hiện giờ trong cuộc sống tư tưởng của con người chúng ta cũng chưa hiểu hết được cái nghĩa ăn chay. Mặc dù chúng ta chỉ nghĩ một cách đơn giản là ăn chay có nghĩa là tránh ăn những thịt cá, tôm, cua, chỉ ăn rau, đậu, vân vân, đúng không ạ? Để ăn được nhiều ngày là tốt, vậy thôi. Ở đây thì chúng ta học Phật pháp là chúng ta học sâu sắc hơn, và phải lý giải như thế nào để người đời người ta phải phục đệ tử của Phật chứ không? Chứ người ta hỏi người ta bẻ mình cứng học rồi hàng tiền đạo chúng ta gãy hết, mệt lắm. Ở mà cho nên học từng bước một, nhưng mà học phải học chắc chủ đề ăn chay. Thì các vị biết chúng ta đó là thầy có nghe một doanh nhân có nói một câu như thế này: con người của chúng ta sống là sống bằng sự chết. Có nghĩa là sống, có nghĩa là sống bằng sự chết. Rất là sâu sắc. Tại sao? Các vị biết là sở dĩ chúng ta sống từ nhỏ đến lớn như thế này là nhờ vào cái gì các vị? Vật thực, phải không? Vật thực. Ngoài rau, đậu, đậu hũ, rồi tôm, cua, cá, rồi tất cả những cái thức ăn đó nuôi dưỡng cái thân của chúng ta, cộng thêm cái tinh thần do cái sự mà chúng ta chia sẻ hoặc là tận hưởng những thú vui của cuộc sống để nuôi dưỡng cái tinh thần cho nên lớn lớn dần dần. Nhưng đặc biệt là cái thân của chúng ta, sở dĩ từ nhỏ mà chúng ta lớn lên như thế này là chúng ta sống được là nhờ cái sự chết chóc của tất cả chúng sanh. Cho nên người ta mới nói là sống, cuộc sống của chúng ta là sống bằng sự chết. Có hiểu được không ạ? Có nghĩa là sở dĩ chúng ta tồn tại cái thân này, phát triển từ nhỏ đến lớn này là nhờ vào cái sự chết của các loài thú vật. Hoặc rõ hơn nữa là chúng ta sống là nhờ chúng ta ăn những cái thịt của con thú vật mà mình giết chết để mình ăn cái đó. Cho nên cái cuộc sống của mình sống là bằng cái sự chết của chúng sanh khác. Cho nên cái danh nhân người ta nói một câu là cuộc đời này con người sống là sống bằng sự chết. Từ cái chỗ này các vị biết rằng là nói sâu sắc hơn, con người chúng ta sống là chúng ta luôn có sự đấu tranh giành giật, mạnh hiếp yếu, và người yếu thì phải chịu thiệt thòi. Mà thái tử Sĩ Đạt Ta của chúng ta khi lên 8 tuổi đã nhìn thấy được cái cuộc sống đấu tranh của cái loài hữu tình nó đau khổ như vậy. Các vị nhớ trong buổi lễ Hạ Điền, Đức Phật ngồi dưới bóng cây trâm mới thấy rằng là ở thửa ruộng có một nông phu, phải không ạ? Đào đất thì bắt đầu bơi đất lên thì có những cái côn trùng ở dưới lòng đất nó bật dậy theo cái những cái thớ đất. Rồi bắt đầu thái tử lại thấy là những cái con chim mà bay trên trời nó thấy con trùng nó đáp xuống nó ăn côn trùng. Có nghĩa là mạnh hiếp yếu, đúng không? Mạnh hiếp yếu. Rồi bắt đầu cũng chưa hết, rồi những cái con chim đó lại bị những cái người thợ săn bắn chết, thấy không? Là bắt đầu mạnh hiếp yếu ở loài khác. Thì con người mình cũng chưa có an tâm nữa, rồi bắt đầu con người mình một thợ săn đó lại bị con hổ vồ lấy ăn thịt, thấy không? Rồi con hổ này á thì nó lại bị con voi quật chết. Từ cái chỗ này mà thái tử Sĩ Đạt Ta thấy rằng cuộc sống của con người của mình luôn đau khổ, luôn đấu tranh, và chúng ta sống bằng cái sự giết chết những cái loài sinh mạng khác mà chúng ta ăn. Đó là cái lòng từ của người đệ tử Phật. Đặc biệt là thái tử bắt đầu khởi dậy mới thấy được cái sự sống đó. Mà cho tới bây giờ danh nhân người ta cũng cảm nhận được cái lời dạy của Phật, mà họ thốt lên là cuộc đời con người sống là sống bằng sự chết. Các vị rõ được chưa? Cho nên ở đây á, thật ra chúng ta là con người, nhưng mà chúng ta có đẹp, có chúng ta có mập, chúng ta có da trắng mịn hồng hào, chúng ta có sáng sủa nam thanh nữ tú chăng nữa, nhưng mà cái lòng của chúng ta nó xấu đau xấu đớn, xấu tàn xấu tệ, không có đẹp đâu. Nếu mà chúng ta tốt thì chúng ta không nỡ ăn thịt chúng sanh. Cho nên chúng ta, các vị thấy bây giờ chúng ta đã hiểu được Phật pháp, chúng ta phát nguyện ăn chay để chúng ta tránh đi những cái giết hại loài sinh vật, có nghĩa là chúng ta hiểu được tôn trọng mạng sống của các loài. Nhưng mà trong thời quá khứ, các vị nghĩ là các vị thèm cái gì là các vị ăn cái đó. Cho dù các vị có tiền mà các vị ăn nó đụng đâu là các vị ăn đó. Muốn ăn thịt vịt thì ra chợ mua con vịt về cứa cổ rồi bắt đầu là ăn thôi, ru ti hay là cái gì đó. Tôi nhớ hồi xưa mẹ tôi người Bắc mà, mỗi lần mà dỗ bà ngoại gì bắt đầu là bắt con gà con vịt nhổ cái lông ra, nhổ một chút ha, lấy con dao nó đập đập cái cổ, tao quá khiếp cho mày cái én quá khiếp, mình thèm ăn thì mình nói đại, mình quá khiếp sao quá khiếp vậy. Đó là cái mà con người quan điểm rằng là con vật thì là vật dưỡng nhân, có nghĩa là những cái con vật đó là dưỡng cho cái con người chúng ta, có nghĩa là mình cần ăn là mình ăn. Cái lương tâm của con người của chúng ta không có từ bi, thích gì ăn đó. Rồi các vị thấy rằng là chúng ta có biết đâu là những cái hợp khẩu vị của chúng ta khoái ăn như vậy mà phải đau lòng đau đớn những cái sự đau khổ của những cái con vật. Con vật nó cũng ham sống sợ chết vậy. Các vị là con người, các vị đi đường mà lỡ có một chỉ vàng các vị đeo mà ăn cướp mà nó chặn đường, nó dí súng các vị, nó có vàng có tiền đưa đây, còn không nó bắn chết thì lúc đó các vị sao? Các vị phải bỏ của lấy người chết đúng không? Sợ gần chết các vị, thôi lấy rút hết ra lấy, chủ yếu mình muốn sống. Thì cái nỗi sợ sệt đó các vị sẽ cảm nhận khi các vị cầm dao cứa cổ gà, cứa cổ vịt, thọc huyết heo, dí điện cho bò cho trâu chết. Thì các vị biết đặc biệt nhất là con gà con vịt, các vị nắm tay nắm chân nắm cánh của nó, bắt đầu các vị cứa máu chảy nhưng mà nó cũng vẫn còn dãy dùa, nhưng mà nó dãy dùa không lại mình, cho nên nó củng cố, nó quật, nó dậy để nó tìm được sự sống, nhưng cuối cùng máu ra nhiều nó chết. Cho nên cái hình tượng đó là cái hình tượng để cho người đệ tử Phật chúng ta nhìn thấy cái sự đau đớn của những cái con vật nhỏ hơn mình, yếu hơn mình không tôn trọng. Không? Các vị thấy khi mà cứ cổ gà cổ vịt thì lúc nó mắt của con gà con vịt nó trợn trắng lên, nó chưa nào dở rồi. Nhìn như thế chúng ta có ăn ngon miệng hay không? Chúng ta có thèm, chúng ta có ăn thì ở đây chưa tới ba tấc nữa, ở đây nó mới có mấy phân, 10 phân. Từ cái miệng qua tới cổ họng là có 10 phân. Ngon là ở chỗ đó, xuống tới cổ họng rồi là nó đâu nó quờn đó. Những món ăn thịt gà, thịt heo quay, tôm sú hay là tia tôm lăn bột thì thầy thấy đầy ngon lành. Ăn thì thơm tho mà ra thì toàn là cái mùi hôi tanh. Đó là cái thật sự. Mà cái hương vị chúng ta ăn ngon nó chỉ có 10 phân, mà chúng ta phải giết chết bao nhiêu con thú con vật trong người của chúng ta. Thì như thế thì chúng ta đâu có từ bi, đâu có phải là người tốt đâu. Nhìn lại chúng ta sẽ thấy được chúng sanh nó có cái mạng sống. Các vị biết con gà khi nó sanh con, nó ấp thì nó cũng phải bới đồ ăn để cho con ăn đúng không? Rồi con heo, con trâu, con bò, cho tới là những cái con chim, nó phải đi ra khỏi tổ nó bay, nó lấy cái thức ăn rồi nó mớm cho ngõ cho con chim non ăn. Cái tình cảm của mẫu tử cha con của các loài thú còn có biết chăm sóc nhau, thương yêu nhau, nó cũng có tình cảm trai gái vậy, nó cũng có biết sanh sản vậy, nó cũng biết nuôi con vậy, nhưng nó chỉ khác mình ở cái chỗ là cái nhận thức phân biệt tư duy nó không có bằng con người. Chính vì vậy mà con người hơn nó về cái sự tư duy, cho nên con người mới tính toán ma lanh xảo trá để đoạt được những cái gì hợp theo khẩu vị của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta nuôi chó, các vị có tử tế, các vị nuôi chó không? Nuôi chó đâu có tử tế, Nếu nuôi mà không có mục đích, không ai khùng điên gì mà nuôi chó, đúng không? Mình nuôi chó chủ yếu là giữ nhà cho mình. Nếu mà con chó mà nó không có hữu dụng, mình không nuôi. Rồi bây giờ nuôi con heo, con gà tử tế không? Nuôi đó, bắt đầu heo mà nó đẻ rồi dỗ cho nó ngon ngọt rồi, thấy không? Hồi xưa là các vị mà nuôi heo mà đẻ đó, thì mẹ tôi hồi xưa nuôi heo đó, mẹ tôi cưng dữ lắm. Lúc mà cái ngày chuẩn bị đẻ là nào là mua sữa thì mua cái ba cái thức ăn gì bồi dưỡng cho nó. Khi mà nó sanh mà y như đứa bé đang chuẩn bị sanh, nó vuốt ngoan nha con ráng sanh nở nha, vuốt như vậy nó sanh ra. Sanh ra rồi á, những cái đứa con heo con lớn lên thì mình sao? Mình lấy cái đó mình đi bán, lấy tiền mình xài. Cho nên mình đâu phải là tâm từ mình nuôi nó vì cái vấn đề gì đâu. Mình nuôi nó, vỗ cho nó mập, cho nó lớn lên, bắt đầu mình cân ký, lấy tiền mình xài. Nên mình đâu có tốt gì đâu. Nên mình nghĩ lại cho mình coi, mình đều có mục đích ý đồ cả. Mình nuôi gà, nuôi vịt từ cái thời điểm là đám cưới đám quải, rồi là mang gà sẵn, vịt có sẵn, cứa cổ là ăn đó. Cho nên đó là cái mà chúng ta thấy là chúng ta chẳng có tốt đẹp gì cả. Con người rất là ma lanh, nhưng trong cái ma lanh đó có cái tánh thiện mà chúng ta đã bỏ quên. Cho nên các vị nhìn thấy con người chúng ta sở dĩ mà mập trắng chạo trẻo hồng hào như thế này á, ở người đời á, là đa số toàn cái máu của con thú vật nó hy sinh, nó tế cho mình. Thật sự là vậy, chứ có tốt đẹp gì đâu. Cho nên mình nghĩ lại cái tại sao con người đời dễ nóng nảy, dễ sân si, dễ tham lam. Từ nhỏ là tinh cha quyết mẹ là của mình từ nhỏ, nhưng mà mình lớn lên rồi cái máu đó là do ai? Máu đó là do tất cả những cái chất dinh dưỡng nó vào cơ thể một mớ để nó nuôi cái cơ thể một mớ, nó lọc lại thành máu để nó gây dựng cái chất bổ của chúng ta. Cho nên mình thấy là máu của mình từ từ nó biến từ tinh cha quý mẹ, nó biến thành máu của toàn con thú vật thôi. Chính vì vậy cho nên mình đụng cái mình sân hận, đụng cái mình nóng nảy, đụng cái là mình sân si vân vân. Bởi vì con người chúng ta vốn có tâm sân hận, tham lam, si mê, là được hung đúc bởi những cái dòng máu mà đã hy sinh, những cái con thú đó, nó nuôi cái thân mình gây dựng lên. Chính vì vậy mà Đức Phật nhìn thế, mà Đức Phật thấy là con người của chúng ta chỉ vì cái miếng ăn, chỉ vì khoái khẩu mà chúng ta phải giết chết bao nhiêu sinh linh để phục vụ cho cái miệng của chúng ta, để rồi chúng ta có sự quan sát lẫn nhau, luân hồi sanh tử, cho chúng ta phải bị đau khổ. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nhìn như thế, Đức Phật mới khuyên chúng ta không nên sát sanh. Từ cái chỗ này cho nên rằng các vị tổ sau này bắt đầu mới chế ra cái phương pháp ăn chay để dành cho những người Phật tử tu theo Bắc Tông. Và Nam Tông á, thì người ta ăn mặn, Nam Tông ăn mặn, nhưng mà họ ăn mặn, họ cái phương pháp tu của họ là nó khác với phương pháp tu này. Tại vì thời Đức Phật còn tại thế đó, các vị biết là không có danh từ ăn chay ở trong này. Các vị nhớ một điều, Đức Phật cầm bình bát ly thất thực, ai cho gì ăn cái đó. Thức ăn chay, rau, đậu, trái cây bỏ vào bình bát là chư tăng ăn. Tôm, cua, cá, vịt, thịt, heo quay vân vân, nếu có bỏ vô chư tăng ăn. Cho nên cái thời Phật còn tại thế không có quan điểm ăn chay hay ăn mặn, mà chỉ có quan điểm là ai cúng cái gì, cho cái gì thì chư tăng luôn trân trọng, họ nhận những cái mà thí chủ cúng dường. Cái thời của Phật còn tại thế. Cho nên chúng ta phải biết ăn chay là nó bắt nguồn từ đâu. Đức Phật không dạy chúng ta ăn chay, Đức Phật không dạy chúng ta ăn mặn, mà thời Phật còn tại thế lúc đó là không có phân biệt chay mặn, chỉ biết là thức ăn của Đàn Na Tính Tí, cúng cái gì ăn cái đó. Để từ từ cái tâm của chúng sanh nó có sự phân biệt và căn cơ nó khác nhau. Cho nên các vị tổ sư mà chứng đắc, người ta nhìn rõ được cái căn cơ đó, cho nên người ta mới chế thêm một cái phương pháp tu, mà phương pháp đó là phương pháp ăn chay dành cho Bắc Tông của chúng ta. Còn các sư Nam Tông, người ta chú trọng theo cái truyền thống của Phật, người ta quan điểm rằng là thời Phật khi xưa ngài cũng ăn mặn, cho nên các vị sư Nam Tông vẫn giữ cái phong thái ăn mặn. Nhưng mà hãy ăn mặn ở bên Nam Tông thì ăn mặn, thì buổi chiều qua 12 giờ trưa không được ăn, chỉ uống sữa thôi. Cho nên khi mà các vị mà đi xe tăng mà bên Nam Tông á, mấy vị Phật tử nào mà chưa quen ăn chay mà có cái máu ăn mặn nhiều đó, thì các vị nên đi chùa Nam Tông để ăn mặn, ngon lắm. Bài ra rất là sang nếu muốn ăn mặn. Nhưng mà các sư chỉ ăn một bữa, cho nên các sư ăn rất nhiều và rất lâu. Và ngược lại là Nam Tông khi xưa là không cho tiếp khách như chúng ta, rất là nghiêm. Nhưng bên Bắc Tông mình đó, nó có một cái nhìn thoáng hơn, là bởi vì theo thời thế, cái thời điểm khi Phật còn tại thế là khác. Khi Phật nhập Niết Bàn, tăng chúng nó hỗn loạn, rồi bối cảnh xã hội cũng hỗn loạn. Cho nên những nhà tư tưởng Phật giáo, những nhà truyền giáo, những người tu sĩ thời bấy giờ, mà những người trí thức ấy, người ta nhìn xa, thấy rằng đạo Phật buộc phải nên cải cách để theo thời vận, để hoằng dương chánh pháp. Cho nên có một số tăng lữ giỏi, người ta mới đi theo cái hướng mới, là gọi là cách tân. Cách tân có nghĩa là dựa theo lời dạy của Phật, bắt đầu mới biến hóa, thiên biến vạn hóa trong cuộc đời này. Cho nên đó là gọi là phái cách tân, mà sau này chúng ta gọi là phái đại thừa hoặc là phái Bắc Tông. Và cái phái Nam truyền đó là cái phái mà ngài quan điểm Đức Phật hồi xưa ăn mặn thì họ vẫn ăn mặn, họ không thay đổi, họ bảo thủ cái quan điểm của họ. Chính từ chỗ đó cho nên là xung đột của tăng đoàn mới chia làm hai phái Nam Tông và Bắc Tông. Nhưng tại sao gọi là Nam Tông? Là bởi vì những vị giữ truyền thống của Đức Phật và cố chấp vào những lời dạy của Phật không thể thay đổi, không chịu thay đổi, thì họ bắt đầu mới đi từ phía nam của Ấn Độ và lan tỏa ra các nước. Thì lan tỏa đó là qua bên Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, vân vân, Sri Lanka. Các vị thấy là cộng đồng đó là cộng đồng của Phật giáo Nam Tông. Còn những vị cách tân, người ta đi theo hướng khác, có nghĩa là đi về hướng bắc của Ấn Độ, đi qua cái Mông Cổ, Trung Quốc, Triều Tiên, vân vân. Và Việt Nam chúng ta là cái sự hội nhập của hai dòng phái Nam truyền và Bắc truyền đi vào trong Việt Nam chúng ta. Ở phía Nam thì Phật giáo Nam Tông từ ở bên Thái Lan, phải không? Lào, Campuchia nó đổ xô và từ phía Nam lên vào trong miền Nam của Việt Nam. Và cái hướng Bắc á, thì các vị thấy là đi từ Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và về cái miền Bắc của Việt Nam chúng ta là phái Bắc Tông. Cho nên là nó phối hợp trở lại thì Việt Nam chúng ta đặc biệt hơn Phật giáo các nước ở điểm là Phật giáo Việt Nam vốn có hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền. Các vị từ nay về sau đừng gọi là Đại thừa và Tiểu thừa, có thể các vị gọi là Nam truyền và Bắc truyền, hoặc là Nam Tông và Bắc Tông. Đừng nên gọi là Tiểu thừa và Đại thừa. Tại vì cái chữ Tiểu thừa và Đại thừa là xuất phát từ những người Đại thừa. Người ta cho những người Nam Tông là chấp chặt, không có uyển chuyển và chỉ biết tu cho mình, không biết quá độ cho chúng sanh. Cho nên họ ví những người bên Nam Tông là những tiểu thừa, là tiểu là nhỏ, thừa là cổ xe. Một cái cổ xe nhỏ chẳng chở được ai. Giống như chúng ta thấy mà xe Honda thì chỉ chở được một người thôi, nhưng mà xe hơi thì chở được 4 chỗ, 16 chỗ, 19 chỗ, 30 chỗ, 50 chỗ, vân vân. Nó ví như vậy. Còn bên Bắc Tông là họ tu tới đâu họ sẽ lấy cái đó để hoằng dương chánh pháp, quá độ chúng ta tới đó. Cho nên họ ví họ là cái người cái cổ xe lớn, đi tới đâu là chở thiên hạ đi tới đó. Nó từ đó nó có hai quan điểm nó cho trái ngược nha. Mà bây giờ chúng ta sẽ thấy là Nam Tông người ta vẫn tu cho người ta vẫn hoằng pháp và thuyết pháp độ sanh. Cho nên nếu như thế thì chúng ta không thể gọi họ là tiểu thừa nữa được. Và bên Bắc Tông của chúng ta cũng có một số người chỉ biết tu cho mình, không nghĩ tới người khác vậy. Cho nên chúng ta cũng chưa hãnh diện để gọi chúng ta là Đại Thừa. Vì vấn đề tế nhị của người đi sau của chúng ta thì chúng ta biết sử liệu đó là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta nói thì chúng ta nên nói là các sư Nam Tông, các thầy Bắc Tông, thì nó tránh đi cái sự mà tiểu thừa Đại Thừa, nó không tốt cho mình. Đó là cái người đời sau chúng ta khéo trong ăn nói và xử sự nó đúng mức như vậy. Đúng rồi. Thì qua những cái hồi nãy giờ là mới có nhấp vào đề. có nghĩa là nói được cái giá trị, cái cuộc sống của con người chúng ta nó quý bao nhiêu thì con các loài vật nó cũng biết ham sống sợ chết như chúng ta. Cho nên chúng ta phải trân trọng. Vì cái sự trân trọng đó mà các vị tổ sư mới thấy được như vậy. Các vị tổ sư mới chế ra một cái pháp môn ăn chay cho những người bắt tông. Từ đó trở đi chúng ta sẽ thấy là bắt đầu từ những người tu bắt tông và Phật tử theo bắt tông và bắt đầu hướng về sự ăn chay. Thì bây giờ nếu nói tới ăn chay thì chúng ta phải định nghĩa cái ăn chay là cái gì nó được. Đúng không? Ăn chay nó khác với ăn kiêng nha các vị. Khác với ăn chay. Ở nước ngoài nó phân biệt rõ ràng lắm. To be on diet có nghĩa là ăn kiêng. Ăn kiêng có nghĩa là họ ăn những cái chất gì mà nó không tăng cái lượng mỡ cholesterol trong người. Và họ ăn kiêng như thế nào để họ không có bị mập. Họ giữ được cái tướng người của họ. Cho nên họ có thể ăn cá được, họ có thể ăn thịt được. Nhưng họ ăn ở mức độ liều lượng đúng mức, gọi là ăn kiêng. Còn ăn chay của chúng ta thì nó gọi là vegetarian, gọi là những cái người này là ăn những cái thảo mộc và rau đậu chứ không ăn thịt cá. Cho nên hai cái khác nhau. Cho nên khi mà chúng ta hỏi cô ăn chay hả, nó dạ không, có ăn kiêng, mà mình không biết nó ăn kiêng là ăn chay cái gì, nó là không đúng. Không, ăn cái chay là khác, ăn kiêng là nó khác nhau. Bên Chúa nó có ăn kiêng. Bên Chúa mà ăn chay gọi là ăn kiêng á, thì họ không ăn thịt ngày thứ sáu nhưng mà họ được ăn nước thịt. Đúng không? Mà ông bà chúng ta thấy ăn phở á, bánh phở không ăn ngon bằng nước của nó. Kho thịt thịt ngon nhưng mà cái nước nó mổ. Thì đó là cái bên Chúa. Cho nên ở đây đạo Phật chúng ta ăn chay là ăn những cái loài thảo mộc, rau đậu. Đó là cái vấn đề mình ăn chay. Mà hiểu rõ là cái định nghĩa đó. Cái thứ hai nữa là lý do tại sao mà chúng ta ăn chay thì chúng ta cũng đã biết rồi, vì lòng từ bi và sự bình đẳng. Cái lòng từ bi là sao? Đức Phật dạy chúng ta là người đệ tử Phật muốn học đạo giải thoát, đòi hỏi tâm của con người chúng ta phải mở rộng lòng từ bi. Thường chúng ta sống với nhau chúng ta ích kỷ, nhỏ mọn, buồn xỉn lắm. Chúng ta chỉ biết họ hàng chúng ta chỉ biết chồng con cái chúng ta thôi. Đó. Bao nhiêu tiền của cái gì ngon chúng ta muốn mua vậy cho chồng, cho con, cho cha mẹ thôi. Chứ ngoài ra đâu có cho những người khác. Còn những người mà ăn xin thì chưa chắc quý vị mang những cái gì mà ngon nhất cho người ăn xin bao giờ. Cho nên chúng ta vẫn có phân biệt thân sân. Chúng ta cái tâm chúng ta nó nhỏ lại, nó co lại, nó không có từ bi bác ái nhiều. Nhưng mà đạo Phật muốn học được đạo là đòi hỏi nền đầu tiên của người đệ tử Phật là mở rộng tâm hồn ra, chứ không có keo kiệt buồn xỉn nữa. Coi tất cả chúng sanh đều là ông bà cha mẹ thân bằng quyến ruột của chúng ta. Đó là cái điều kiện đầu tiên của người đệ tử Phật. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải mở rộng lòng từ bi. Tại sao? Bởi vì khi chúng ta mở được rộng lòng từ bi thì chúng ta mới thương những cái con vật. Chúng ta biết ham sống sợ chết thì những con vật nó cũng biết ham sống sợ chết. Chúng ta thương con vật, cái lòng từ bi chúng ta có thì chúng ta không thể thấy nó đau khổ mà chúng ta lại ngang nhiên bẻ cái đùi cái cánh mà ăn ngon lành như thế được. Đúng rồi, đó là cái lòng từ tội, cái nghiệp của cái loài súc sanh. Và những loài súc sanh đó là nó thấp hơn cái loài người chúng ta. Thì đương nhiên chúng ta lớn chúng ta phải chăm so lo cho những cái chúng sanh nhỏ hơn mình mới đúng chứ. Còn đằng này chúng ta dù ỷ mạnh thiết yếu như thế. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta phải mở lòng từ bi. Ăn chay là bởi vì biểu hiện cái sự từ bi và cái sự tôn trọng bình đẳng. Cái bình đẳng này là có nghĩa là tôn trọng ai cũng có sự sống. Tại sao chúng ta biết sống được mà tại sao chúng ta lại không cho những cái con vật nó biết sống? Đó là cái vấn đề. Thì tất cả hữu tình và vô tình đều có Phật tánh cả, đặc biệt là hữu tình đều có Phật tánh. Con người, con vật đều có cái chủng tử Phật ở trong Phật. Chúng ta tôn trọng cái chủng tử Phật đó, cho nên chúng ta mới biểu hiện cái sự bình đẳng. Phải nên để cho con vật sống, nếu như mình muốn sống phải tôn trọng nó. Không phải vì miếng ăn của chúng ta thèm khát mà chúng ta cứa cổ nó, mặc dù chúng ta có từ. Đạo Phật dạy cho chúng ta như vậy. Ăn chay là bởi vì lòng từ bi và lòng bình đẳng. Lòng từ bi có nghĩa là thương tất cả mọi con vật, không thấy nó không nỡ thấy nó đau khổ khi mà chúng ta ăn vào, mà khi nó bị đau khổ và chúng ta sướng cái miệng chúng ta. phải biết thương con người và loài thú. Vì cái tính chất bình đẳng là bởi vì tôn trọng ai cũng có sự sống, cho nên chúng ta phải tôn trọng. Đó là lý do thứ nhất mà đạo Phật chúng ta khuyên chúng ta nên ăn chay. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta ăn chay á, là tránh cái vấn đề quả báo và luân hồi. Các vị biết là khi các vị giết nó, các vị thấy là cái trong tâm trạng của con gà, con vịt nó trợn mắt lên, nó căm tức các vị, nó căm thù dữ lắm đó chứ. Cho nên các vị giết nó rồi thì nó phải quay quan trái các vị, nó phải chạy theo, nó bám tới cùng để nó đòi lại cái mạng sống của nó. Cho nên khi chúng ta giết gà, giết vịt thì sau này chúng ta phải quay trở lại luân hồi thành con gà, con vịt để cho nó giết lại chúng ta. Cho nên là Đức Phật thấy được cái sự luân hồi quả báo của chúng sanh, sở dĩ chúng sanh đau khổ, sở dĩ chúng ta sanh bị luân hồi sanh tử là bởi vì chúng ta gây quan trái lẫn nhau. Chúng ta giết họ thì họ tức họ sẽ giết lại mình cứ thế, rồi mình tức mình giết lại họ, cứ như thế mà quán thù nhau như thế mãi mãi không ra khỏi vào vòng sanh tử luân hồi. Ngài thấy được như thế, cho nên ngài khuyên chúng ta nên ăn chay để đi, để tránh những cái sự quả báo và luân hồi của bản thân của chúng ta. Cái lý do thứ ba nữa là, thì các vị biết là vì do vấn đề cái hợp vệ sinh của chúng ta, thì chúng ta thấy là bây giờ đa số mà chúng ta vô cái tiệm ăn chay là già trẻ bá lớn đều ăn chay, nhưng mà có nhiều loại. Một số sinh viên thì ăn chay bởi vì ăn chay cơm bình dân thì nó rẻ cho nên các sinh viên ăn. Một số lớn thì người ta ăn bởi vì người ta thấy ăn chay nó hợp vệ sinh thì người ta ăn chay. Một số là vì cái tâm đạo, vì lòng từ bi bình đẳng đúng như Phật dạy họ ăn chay. Cho nên ăn chay có nhiều dạng, chứ không phải ăn chay là cái người đòi mà tốt không, đều có mục đích đó. Nhưng mà cái mục đích của chúng ta tốt hay xấu là do bản thân chúng ta tự có cái ý nghĩ khi chúng ta ăn chay. Đó là cái vấn đề thứ nhất mà vì hợp vệ sinh là sao. Các vị thấy bây giờ đó, ăn rau hồi xưa đó thì các vị thấy rằng là thịt cá rồi chẳng có gì mà dơ bẩn phải không? Cho nên con người ta sống thọ đời của các cụ các bác mình đây là sống tới sống mấy bảy mấy vẫn còn khỏe đây. Nhưng đời của chúng ta mà ăn không khéo, chơi không kỹ, mà chăm sóc không kỹ về mặt tinh thần á, là bốn mấy năm mươi là lụ khủ hết chứ, bệnh tật không. Cho nên trước đây năm bảy chục năm đâu có vấn đề chứng bệnh ung thư nhiều đâu các vị, ngày càng trở về đây toàn là bị bệnh ung thư, ung thư não, ung thư gan, rồi ung thư phổi, rồi ung thư bao tử, cũng gì cũng ung thư, mà nước ngoài là bị nhiều nhất. Đó là do cái nghiệp lực của con người nó càng, cái tài càng lên cao, cái đức con người nó mỏng, cái nghiệp con người bắt đầu nó phát sinh. Cho nên các vị thấy là hễ trong thời điểm loạn lạc như thế này, về lãnh vực tinh thần nó xuống cấp như thế này, mà các vị có nghĩ đến Phật pháp, nghĩ đến Đức Phật, nghĩ đến bản thân mà các vị chuyên tu là các vị rất là quý, các vị gần Phật nhiều lắm rồi. Đó là cái hạnh phúc nhất của các vị. Cho nên rằng ở đây các vị thấy giờ gà thầy coi cho trên tivi nhé, cái huyết gọi là cái gì ta, tiết canh ha, tiết canh không biết người Bắc gọi là gì, cũng tiết canh luôn phải không con, người Bắc gọi là tiết canh hả? Hồi xưa thì ai cũng ăn được, nhưng mà bây giờ H5N1 ai dám ăn không, thấy không? Và bây giờ tới mà bệnh tai xanh, tai heo, tai đỏ gì cũng heo đó, giờ cũng không ai dám ăn heo nữa. Và bây giờ tới H1N1 rồi không biết là sắp tới đây là bị bệnh gì nữa. Đó, cho nên là đức của chúng ta ngày càng kém, cho nên cái tình hình xã hội chứng bệnh bắt đầu nó tăng dần đủ loại. Đó là cái nghiệp lực con người đã báo động rõ là cái đạo đức con người xuống cấp quá nhiều. Cho nên từ cái chỗ này chúng ta phải cố gắng tu thật nhiều để chúng ta có được cái sự an lạc của chúng ta. Thấy không? Hồi xưa các vị thấy có bị sida không? Không có. H5N1 hồi xưa cách đây cả gần 100 năm về trước đâu có. Mới có bắt đầu xã hội mở cửa một cái, bắt đầu là ruồi, muỗi, rắn, rết, bọ cạp nó bay vào Việt Nam quá nhiều. Cho nên là các nước ngoài nó vô đây là nó bị H5N1, H1N1 mình bị nhiễm đó. Hiện giờ trên thành phố của mình là 48 người tại thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm AH1N1 từ những người nước ngoài mà lan truyền. Tôi đọc báo tôi thấy có một cái sư cô nào từ Canada người Việt về tới một cái ngôi chùa nào đó ở Bà Rịa Vũng Tàu, rồi hai sư cô ở chung bị lây nhiễm H1N1. rồi có 18 người bị nhiễm nhưng mà đang điều trị biệt lập. Nó cho nên là cái tình trạng bây giờ nó rất là phức tạp. Cho nên chính vì vậy là cái ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thức ăn, và đặc biệt là những các món ăn mặn, toàn là những người ăn mặn bị bệnh nhiều hơn người tu chúng tôi. Vì vậy cho nên rằng các vị tổ nhìn đã nhìn thấy xa rồi. Nếu là ăn chay thì các vị sẽ thấy rằng là nó phải hợp vệ sinh. Các vị chứng minh bằng cách như thế này: con cá đó, các vị mà để đó, cá chết đó, các vị chưa làm thì các vị để không gì, từ 1 tới 2 ngày là nó thúi, là nó thúi kinh khủng, hiểu không? Nó thúi từ trong bếp ra tới phía sau nhà cho tới trước nhà, nó thúi từ trong ra ngoài, cái mùi cá chết, cá ôi, đúng không, cá sình. Nhưng mà hễ rau đậu mà nó thúi á, nó thúi rất là đơn giản, cái mùi nó không nặng bằng thịt thúi nè, rồi cá thúi nè, nó sình lên các vị thấy nó tanh. Ngay cả các vị mà ăn mặn rồi các vị nói chuyện với người ta mờm các vị thôi, nhưng mà các vị ăn chay thì cái mùi nó khác. Đây là cái thực tế. Vì vậy cho nên ăn chay là để hợp vệ sinh. Và cái vấn đề cái thức ăn mặn nó có nhiều cái làm cho cái con người chúng ta bất lợi cho chúng ta. Đó là ba cái lý do cơ bản mà Phật tử chúng ta phải nên ăn chay. Cho nên là cái ăn chay thì cái cách thức ăn chay và chương trình ăn chay chúng ta như thế nào, thì các vị biết là ăn chay thì thứ nhất là có là 1 tháng 2 kỳ, phải không ạ? Đó gọi là nhị chay đó. Nhị là 2 chay là ăn chay đó. Chay là chay tịnh đó. Thì ở đây là một ví dụ như ai ăn là 1 tháng 2 kỳ, ví dụ như là ngày 15 không? Mùng 1 là 1 tháng 2 ngày, gọi là nhị chay. Một số người thì ăn 4 ngày thì là 30, mùng 1, 14 và ngày rằm. Thì nếu một số người mà có phát tâm ăn nữa thì 1 tháng 6 ngày, đúng không? Thì chúng ta phải thấy rằng là mùng 1 nè, mùng 8 nè, 14 nè, rằm nè, 29 và 30. Hoặc nếu mà tháng thiếu thì 28 và 29 là 6 ngày chay. Người nào mà giỏi nữa, 1 tháng ăn 10 ngày. 10 ngày đó là mùng 1 nè, mùng 8 nè, 14 nè, rằm là 23, là 24 nè, 28, 29 và 30. Đó thì 23, 28, 29 và 30 là 10 ngày chay đó, mà chúng ta ăn 1 tháng thì gọi là thập chay. Ngoài ra thì có một số người ăn cả 1 tháng luôn. Thì như thế thì chúng ta sẽ gọi là nhất nguyệt chay. Nhất là một, nguyệt là tháng, chay là ăn chay, chúng ta chay tịnh. Có nghĩa là một tháng mình ăn chay liên tục. Hoặc là có một số người ăn chay suốt 3 tháng thì gọi là tam nguyệt chay. Coi như cái thời điểm chúng ta ăn chay là tùy theo các vị. Nhưng mà ở đây á, các vị ăn chay thì các vị cần phải hiểu được chúng ta ăn chay vì mục đích gì, mục đích chúng ta ăn chay. Cho nên chính vì vậy Đức Phật mới nói chúng ta là nếu ăn chay phải tránh những điều như thế này. Thứ nhất á, là ăn chay không vì kêu mạng mà ăn chay. Có nghĩa một số người chúng ta ăn chay, chúng ta có thể ăn giỏi một tháng, một lâu lâu ăn cả một tháng. Rồi có một số người thì mỗi tháng ăn 10 ngày tưởng mình là giỏi, đúng không ạ? Coi từ những người mới chập chững ăn chay, người ta không ăn chay được, mà người ta cố ăn chay được một tháng, được một ngày, mà chỉ được một buổi thôi, mình lại chê họ, mình nghĩ là mình là giỏi hơn họ, mình coi thường người ta. Thì nếu mà mình ăn chay theo cái kiểu mà ngạo mạn cống cao như thế thì Đức Phật khuyên đó là nên tránh. Mình phải thông cảm và phải động viên cho những người chưa từng quen ăn chay. Người ta ăn có thể một buổi cũng là ăn chay. Rồi từ từ mình tập lên ăn được một ngày, rồi từ từ mình tập lên được ngày rưỡi, hai ngày, từ từ cho tới cái khả năng của chúng ta ở mức độ nào, chúng ta ngưng ở mức độ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta tránh, là ăn chay không nên kêu mạng, có nghĩa là không nên coi thường người khác mà cho mình là một người tốt, giỏi. Cái thứ hai nữa là ăn chay thì không vì ăn chay mà vì cầu tháo danh. Có nhiều khi chúng ta ăn sức ăn, chúng ta không ăn chay trường được. mà chúng ta thấy người ta ăn chay trường, chúng ta bắt đầu vì cái danh thấy người ta khen, những nhiều người ăn chay trường cái mình cũng cố mình ăn chay trường, nó vì háo danh mà chúng ta ăn, trong khi đó sức chúng ta không kham nổi. Hoặc giả là thấy người ta ăn một tháng 10 ngày, mình ăn chỉ có 4 ngày, mình ăn không nổi 10 ngày. Mình cố, mình thấy cái thầy này, cô này khen cái cô này ăn chay tháng 10 ngày giỏi, mình về mình cố, mình ăn cho được 10 ngày. Xong 10 ngày xong cái mình bệnh lên, bệnh xuống, đi nhà thương đó, đó bởi vì ăn chay vì háo danh. Thì chúng ta phải nên tránh. Và cái thứ ba nữa là chúng ta nên tránh là ăn chay là tránh là không ép sát. Ở đây là người đời người ta quan điểm ăn chay là phải khổ hạnh, tu là khổ hạnh, không phải. Nếu mà nói tu là khổ hạnh là Đức Phật đã từng khổ hạnh mà không đạt được quả, cho nên Ngài mới từ bỏ cái phương pháp khổ hạnh ép sát. Chúng ta ăn chay ở đây là chúng ta tránh ép sát, có nghĩa là chúng ta cũng phải biết được cái chất dinh dưỡng của các món ăn chay của chúng ta. Ví dụ như đậu nành á, các vị biết đậu nành là bằng chất bổ của nó là bằng 70% chúng ta ăn thịt bò, đậu hũ á. Cho nên là khi chúng ta không ăn thịt bò mà ngày đó chúng ta ăn chay, chúng ta phải biết đậu hũ là chất dinh dưỡng chúng ta phải nên ăn. Rồi các ăn các thứ đậu hoặc là những cái đồ lá ghim vân vân, mình phải tìm được những cái món bổ để chúng ta ăn. Chứ đâu phải có đâu mà ăn chay thì bình thường chúng ta ăn cơm với lại nước tương suốt cả một tháng, mình khổ hạnh vì Phật chứng à. Rồi hoặc là ăn chay là an toàn rau muống luộc chấm nước tương không là có mà chết sớm. Cho nên là Phật khuyên chúng ta ăn chay là không nên ép sát, trừ khi nào chúng ta không có tiền thì chúng ta cũng phải ăn một miếng đậu hũ, chứ có hai ngày cái máy không có tiền, phải không? Thì mình phải biết là ăn chay là phải tìm đủ chất dinh dưỡng cho chúng ta để ăn chay, chứ không phải nghĩ ăn chay là phải ăn đơn giản gọi là ăn chay chứ không cần cầu kỳ là không đúng. Đây là cái vấn đề biết là ăn chay vẫn đảm bảo sức khỏe và đảm bảo chất lượng của các món ăn. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là không phải vì ép sát mà phải ăn chay. Cái thứ năm nữa, cái thứ tư nữa là không dùng ngũ vị tân. Ngũ vị tân các biết, các vị biết là gì không? Hành, hẹ, tỏi, nén, hỏi gì nữa? Hương cừ. Mà tôi đây tôi ăn chay cả mấy chục năm mà tôi không biết hương cừ là gì. Tụi mình có ăn mặn đâu biết được không? Thường ăn mặn. Nén là cái gì các vị? Nén lại hột nhỏ nhỏ phải không? Nó giống như là tỏi, nó giống như hành, là hành củ phải không? Hành củ trắng nhưng mà nó nhỏ hơn gọi là nén phải không? Các vị giỏi là bởi vì các vị ăn mặn, các vị rồng phải không? Tôi nhỏ lớn ăn chay không biết, mặc dù lục biết mà tôi không biết gì hết. Biết nén hương. Tới giờ này tôi ăn chay là 20 mấy năm, nhưng mà giờ tôi không biết hương cừ là gì. Nhưng mà sắp nói thì tôi nói như thế, nhưng mà tôi cũng đang nghiên cứu về hương cừ là gì. Lỡ mà ra mà tìm món mặn sẽ các, và gặp các vị Phật tử nó ý thầy Quan Thành ăn mặn là chết luôn rồi. Đúng không ạ? Hương cừ thì thật sự tôi không biết là cái gì. Nhưng mà năm thứ này chúng ta phải cử. Cái thứ năm nữa là không nên giả mặn khi ăn chay. Đây là các cụ thời xưa yêu cầu chúng ta, bởi vì sợ chúng ta mới phát tâm ăn chay mà giả mặn thịt heo quay và quay rồi tôm cua giả chay đó thì phát vị lại thèm ăn chay. Cho nên các thời xưa thì các vị nói là nên tránh, không nên giả mặn. Nhưng thời nay các vị phải biết là hai cái điều cuối cùng này á, chúng ta phải xem lại. Thời nay là thời cởi mở, cải cách. Cho nên các vị phải biết rằng là tỏi á, mặc dù nó hôi phải không? Nhưng mà cái chất tỏi nó làm cho sức đề kháng con người rất mạnh. Tất cả ngũ vị tân này là toàn là chất kích thích để làm cho con người mạnh mẽ thôi. Hoặc là chúng ta nấu cháo cảm á, chính hành là cái để giải cảm khi chúng ta nấu cháo cảm, phải không? Cho nên rằng là ở đây á, sở dĩ mà các tổ chế ra nói chúng ta khuyên đừng nên ăn ngũ vị tân, bởi vì những cái chất này là chất kích thích. Những cái chất kích thích làm cho con người, thứ nhất là cái tâm sân nó dễ nóng nảy nhiều, và cái tâm si của chúng ta nó lại ảnh hưởng rất lớn. Những chất kích thích này làm cho con người nóng nảy, nó không có an định cho cái thân tâm của chúng ta. Và khi chúng ta ngồi thiền trì chú thì tâm nó không, miệng nó không được thanh tịnh lắm. Nên các vị thử, các vị ăn tỏi mà các vị đánh răng lên vẫn còn hôi mùi tỏi, chứ phải giỡn đâu. Cho nên ở đây mà hồi xưa cách đây gần 20 năm mà chùa tôi có cái loại mà trao chùa đó, các vị trao chùa đó để nấu gọi là cái gì mà mắm gì đó, mà ăn vô mà nó hôi, nó tanh thúi như thế. Một số người ăn, ăn phải đánh răng, nó khổ vậy đó, nó thèm là phải khổ thôi. Nhưng mà không thèm đừng ăn thì đâu đánh răng nhiều. Các vị thấy không, ăn tỏi là các vị sẽ thấy tanh. Thì đây là cái mà các tổ khuyên chúng ta. Còn ở đây thì tùy, các vị nên tùy. Ở đây còn một số chùa cũng như là không giả mạng. Ở đây thì các vị biết là tại sao các ngôi chùa bây giờ lại làm thức ăn chay mà nào là tôm sú ha, rõ ràng đúng hệt luôn. Rồi trứng nè, rồi thịt nè, thịt là thịt gì, loại gì mà tại đây có thịt có mỡ luôn, là gọi là gì? Ba rọi. Thịt ba rọi hả? À, ba rọi hay ba chỉ gì không biết. Đó, giả như thế. Rồi tới tôm, rồi cái gì cá thu, kho tộ trăng, vô nhà hàng cũng vậy, tới giờ này. Và các chùa khác cũng vậy. Rồi một số Phật tử người ta không hài lòng, người ta nói ăn chay mà tại sao còn giả mặn như thế thì nó không tốt. Đó cũng là một cái ý tốt của Phật tử. Nhưng tôi khuyên các vị á, tôi không binh. Mình học Phật Pháp là mình phải cởi mở, nhưng mà hiểu được bản chất của nó, chứ không có chấp nhiều. Bởi vì các vị biết rằng là nếu giả sử các vị đã từng ăn chay rồi, thì cho dù các vị như chúng tôi mà đưa cái đĩa thịt kho hay là đĩa heo quay mà trước mũi các vị, chúng tôi các tôi cũng không có thèm. Bởi vì nó quân tập từ nhỏ. Sợ gì mà đưa cá vô là chúng tôi bịt miệng, chúng tôi chạy liền hết. Mà ăn vô là ói liền. Đó là quen rồi. Mà khi chúng tôi quen như thế rồi mà chúng tôi không thể là bắt các vị phải ăn như chúng tôi được. Cho nên tùy cái căn cơ, đúng không ạ? Các vị ở đây cũng vậy. Các vị ăn được một tháng 10 ngày chuyên tâm ăn chay như thế thì các vị cũng không nên đi tới các chùa nào mà người ta giả chay đãi, hoặc là tới nhà hàng người ta giả chay mà các vị kháng cự là không nên. Các vị phải biết là tại sao người ta phải làm như vậy. Đó là cái vấn đề lý do chứ. Chùa là cái phương tiện để độ tất cả các trình độ căn cơ của Phật tử. Những người sơ cơ mới vào đạo, nhất là tuổi trẻ bây giờ, nó đâu có như các vị đâu. Biểu nó ăn chay là phải nhử cho nó, phải không? Phải làm đồ chay cho nó ngon, nó thơm, nó giống giống thịt vậy đó, để cho nó ăn. Nó ăn mà nó cảm thấy ngon rồi bắt đầu hơi hơi giống thịt má. Mình nói là hơi giống gì, nó ăn nó cũng ngon. Nó không bằng thịt, nó bằng 80-90%. Nhưng mà vì cái phước báo con cứ nên ăn tháng lần cho nó tốt. Đó là cái phương tiện dạy cho những người sơ cơ. Nó còn thèm thuồng món ăn mặn nhiều quá, mình muốn cho nó ăn chay mình phải dụ nó. Nó dụ quá đáng, có là phương tiện để cho những người sơ cơ hướng họ về ăn chay. Nó là như thế, chứ không phải rằng là khuyến người là ăn chay mà còn giả mặn, nghĩ tới mặn, không phải. Đó là cái như các vị căn cơ cao rồi, các vị không có một cái nhìn như vậy, đúng không? Theo quan điểm của tôi thì tôi không có coi những cái việc làm đó là sai, mà tôi nghĩ rằng đó là cái phương tiện. Đặc biệt là chùa, các vị trụ trì cũng suy nghĩ kỹ để mà độ cho những cái hàng Phật tử sơ cơ. Còn đối với chúng ta là cao, chúng ta không thể mà cho rằng chùa đãi như thế là sai, là không đúng. Các vị nhớ không? Đệ tử Phật chúng ta phải nhìn sâu, phải thoáng khi chúng ta đánh giá một vấn đề. Lát nữa sau khi giảng xong nha. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai, chúng ta đi các nhà hàng cũng có món thịt cá thu kho tộ này kia, là một số người kháng cự là tại sao nhà hàng chay mà còn để những thực đơn như thế như thế. Bây giờ thử hỏi các vị, nếu giả sử người ta giả cái cá thu kho tộ rõ ràng hình thức như thế, nhưng mà các vị không đặt cái tên đó mà các vị đặt tên khác, phải không? Đặt tên khác hoặc là không nói như thế, thì cái người đó người ta tới người ta nói là cho cái món ăn. Món ăn gì không có tên, không có tên. Nếu không có hình ảnh mà đặt cái món tên khác thì các vị muốn ăn cá thu kho tộ cũng đâu được, đúng không? Nếu mà không để hình ảnh mà chỉ để tên khác thôi á, không, cá thu kho tộ mà không để như thế khách biết ở đâu ăn thì gọi cho tôi món này, muốn ăn cá tu qua tổ nhưng mà đưa ra món thịt heo quay thì sao ta. Cái cách mà làm việc của nhà hàng, cho nên chúng ta chấp vào ngôn ngữ á, là khó. Khi mà chúng ta nhìn thấy sự việc, chúng ta thấy đó là cá thu qua tổ là chúng ta đã bị nhiễm rồi. Còn nếu chúng ta ăn mà chúng ta không nghĩ đây là cá thu qua tổ, chúng ta đâu có nhiễm. Cho nên Tế Biên Hòa Thượng khi xưa đó là một vị Bồ Tát sống thị hiện trong cuộc đời này, uống rượu ăn thịt. Các vị coi Tế Biên Hòa Thượng phải không? Mà khi mà độ đệ tử á, là ngài bắt đệ tử ăn chay. Đệ tử ngày này qua ăn tháng nào, năm này qua năm nọ, đệ tử thấy ủa tại sao sư phụ mình uống rượu ăn thịt thoải mái tự nhiên mà sư phụ bắt mình phải ăn chay cực khổ như thế. Một ngày nào đó bức bách quá hỏi sư phụ, tại sao mà thầy ăn chay mà uống rượu được mà con uống rượu ăn thịt được mà con thầy bắt con ăn chay. Hòa Thượng Tế Biên mới gõ đầu cái cốt một cái, đưa cái đùi gà đó, ngày cầm ngày ăn liền cái đùi gà. Xong ngày bảo này mày coi nha, ngày ra cái chỗ đó xin lỗi các bạn ra, ngày bẹt ra nguyên cái đùi gà chứ mày ra phân như mình. Hòa Thượng mới nói rằng khi nào con làm được như thế thì con ăn mặn thoải mái. Các vị nghĩ sao? Đó là cái phong án hiền của các vị danh nhân. Nó mới vậy. Cho nên rằng ở đây ý á, Hòa Thượng muốn nói rằng đi tu đừng có nghĩ cái chấp vào cái ăn chay ăn mặn, mà cái mục đích chúng ta tu là giải thoát, không có chấp vào ngôn từ hình ảnh. Ai ăn cái đùi gà thầy có nghĩ là cái đùi gà đâu, tự con nghĩ con mới nói nó vậy. Cho nên thầy ăn thầy đâu có chấp, chính vì ăn không chấp cho nên thầy ăn vô như thế nào ra y như vậy. Còn con chấp cho nên con biết được cái này là mặn, cái này là chai, cho nên con ăn đùi gà nhưng mà ra phân không. Đó là cái ý chỉ thiền mà chúng ta thấy rõ, muốn giải thoát không chấp vào văn tự hình tướng, nhưng mà tùy cái thời điểm để chúng ta có thể chấp và có thể cởi mở. Theo tôi thì tôi nghĩ đơn giản, những cái món ăn chay mà giả mặn đó là dành cho những người Phật tử sơ cơ hoặc là những người chưa vào đạo, và đặc biệt đó là biểu hiện cái sự nghệ thuật ăn uống chay của mình nó phát triển thịnh hành như thế. Chúng ta mừng chứ tại sao chúng ta lại than phiền họ, đúng không? Đây là cái vấn đề quan trọng. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ rõ ràng rằng ăn chay là để thành Phật, tu là phải ăn chay, ăn chay là phải thành Phật, có phải vậy không? Hả các vị? Các vị tu á, là các vị buộc phải ăn chay hay là ai bắt các vị ăn chay? Tự giác không? Mà ăn chay có phải ăn chay để thành Phật không? Không. Nếu mà ăn chay không phải thành Phật, tại sao các vị chấp vào đó? Đúng không? Đó là cái chướng duyên mà chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Chính những cái ma chướng đó làm cho chúng ta bị phá vỡ cái quan điểm của chúng ta. Nếu ăn chay mà thành Phật thì các vị phải nhớ là bò và trâu thành Phật trước mình. Bởi vì nó ăn cỏ không mà, nhưng mà nó ăn quá trời luôn mà có thành Phật đâu. Ấy thế mà Bắc Tông chúng ta khuyên chúng ta ăn chay là có lý do như nãy, vì tôn trọng cái sự bình đẳng và mở lòng từ bi của người đệ tử Phật, thấy không? Thứ hai là tránh cái quả báo luân hồi. Cái thứ ba là vì hợp vệ sinh. Chính những cái lợi ích này, ăn chay là phương tiện hỗ trợ cho cái con người tu hành theo tư tưởng đại thừa, chứ không phải ăn chay là cái vấn đề cứu cánh của nó là tới giác ngộ. Nhưng mà đó là cái phương tiện hỗ trợ cho người hành giả Bắc Tông chúng ta trên con đường đạo. Giáo lý của Phật mà cũng là cái phương tiện, nó giống như cái ngón tay để chỉ mặt trăng. Mặt trăng là Phật tánh của chúng ta. Giáo lý của Phật, lời dạy của Phật, chu mỏ chùa chiền cũng là cái phương tiện cho những người xuất gia hành đạo. Là chúng ta chấp vào đó là chúng ta kẹt. Tất cả những món ăn vật thực, vượt từ vật chất lẫn tinh thần, chùa chiền mỏ chuông kinh sách lời dạy Phật vân vân, đều là phương tiện trợ giúp cho hành giả đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Nó giống như là một chiếc thuyền đưa mình qua sông, nhưng khi mình qua cái bờ rồi làm ơn bỏ thuyền để lên bờ giác ngộ. Còn mình ở đây khi mà đã tới bờ giải thoát rồi mà cứ chấp vào đây là tài sản, đây là giới luật của Phật phải giữ, đây là cái này giữ mãi là ngồi trên thuyền không bao giờ giải thoát được. Chính vì vậy cho nên rằng Ngài Tòng Thẩm Pháp Sư muốn bẻ gãy những cái quan điểm cố chấp của hàng Nhị Thừa, Thanh Văn và Duyên Giác. Ngài mới khai thị cho các đệ tử lên cái bậc mà Nhất Thừa, Phật Thừa, Bồ Tát Thừa, bằng cách là giữa hội chúng như thế. Ông cụ ổng đi ra, ổng cầm con mèo. Các đại chúng có biết gì không? Nếu mà các đại chúng không biết là con mèo là chết oan liền. Tự nhiên đại chúng ngớ đó, tại sao mà trong bụng nghĩ tại sao tự nhiên tổ nói cái kiểu gì mình không ngớ ra, không biết gì cả. Trong vòng một phút sau, Ngài Tòng Thẩm Pháp Sư bóp chết con mèo dục xuống, bỏ vào trong hầm. Theo quan điểm của các vị nghĩ như thế nào? Ôi, ông tổ này ông sát sanh rồi, thấy rõ ràng mà, đúng không? Nhưng mà các vị quên rằng khi đánh giá một con người có phạm luật hay không, không phải nhìn hình thức. Mà các vị có biết rằng tâm trạng của vị tổ sư nó bóp chết con mèo là Ngài nghĩ Ngài đang bóp chết con mèo, hay Ngài nghĩ đây là phương tiện để khai ngộ cho tất cả những cái hàng Nhị Thừa lên bậc Bồ Tát Thừa đấy? Đó là cái mà mình không biết, đúng không ạ? Cho nên đây là cái mà các vị đừng nhìn hình thức để vội phân biệt phán đoán. Cho dù chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta biết, chúng ta cũng phải nên gạn lọc lại. Bởi vì chỉ có người đó mới biết thôi, chứ mình không biết được người đó. Như nhân lãnh, như nhân ẩm thủy lãnh nõn từ chi. Giống như một con người uống nước, chỉ có người uống nước mới biết được là nước nóng, nước lạnh, thì tự người đó có cảm giác. Cho nên ở đây thì các vị thấy rằng là đầu tiên chúng ta đang đi trên con bờ giải thoát, đang đi trên cái biển sông mê, thì các vị phải bám chặt cái thuyền, mặc dù cái thuyền đó là giả tạo, đúng không? Nhưng mà không phải vì giả tạo mà chúng ta bỏ thuyền thì lấy gì để qua bờ, qua sông đấy. Cho nên ở đây là chúng ta đang trên con đường tu học chưa giác ngộ, thì giống như một người đang đi ở biển khơi phải nhờ thuyền. Cái thuyền đó là cái gì? Là ăn chay nè, là tụng kinh nè, là phải dựa theo giới luật nè, phải giữ luật nè, vân vân vân, tất cả đều là phương tiện. Cho nên khi chưa có giải thoát thì các vị phải nương theo thật sự. Khi chúng ta cứng cựa rồi, chúng ta biến cái giới luật nó thiên biến vạn hóa để chúng ta có thể ứng xử trong cuộc đời này, chứ chúng ta không có chấp vào cái này. Cho nên là Ngài Tòng Thẩm Pháp Sư á, bắt đầu là khi bóp chết con mèo thì lúc đó với một cái tâm niệm không nghĩ đó là con mèo để Ngài bóp, mà Ngài chỉ nghĩ là con vật, một cái vật bình thường để khai thị cho đệ tử Phật, thì Ngài đâu có phạm giới. Tại vì khi phạm giới đó, là ý nghĩ của mình nghĩ như thế nào thì mình sẽ phạm. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta thấy có một người nào chúng ta ghét cay, ghét đắng, ghét xấu, ghét ghệ, mà ý nghĩ chúng ta muốn là muốn trả thù là chúng ta đã phạm, chưa cần trả thù là đã phạm. Mà các cụ của mình nói là một cái giá bằng ba cái đánh, đó là đúng không ạ? À? Pháp luật của mình cũng vậy, mình chưa cần giết ai mà mình nói mình giết người ta là mình đã phạm pháp rồi, chứ đừng có nói là mình đã mở ra hành hung người ta. Cho nên là cái ý tưởng mới là cái quan trọng. Từ cái chỗ đó cho nên là đó, một vị đệ tử của Ngài Tòng Thẩm Pháp Sư khi mà đi thuyết giáo về xong thì Ngài biết như thế, Ngài chờ đợi sẵn. Đệ tử vừa vô phòng để chào Ngài Tòng Thẩm Pháp Sư là mới đi thuyết pháp về, Ngài bắt đầu canh như thế. Ngài để chiếc dép đó, để lên trên đầu đi ra khỏi cửa. Các vị đâu hiểu gì? Đệ tử ngộ, đệ tử lễ ta lễ. Ngài Tòng Thẩm Pháp Sư nói rằng hồi nãy nếu bà có ngươi thì con mèo không chết oan. Các vị có nghĩa là Ngài Tòng Thẩm Pháp Sư khuyên chúng ta tu học Phật giáo thì cái cú cánh của nó là bất nhị. Có người chúng ta chấp cái gì thấy có là cứ cho là có, cái gì không thấy gọi là không thấy, cái gì sai là cứ cho sai. Không thấy một ông thầy nói chuyện với một cô gái là bắt đầu nghĩ bậy rồi đó, đúng không? Ông thầy mà nói chuyện với cô gái nói nửa tiếng trời, tự nhiên mình nghĩ ông thầy đó không nghiêm. Nhưng các vị có đến nghe người ta nói cái gì chưa? Chưa. Thấy từ xa quan cho người tu không? Lỡ lúc đó người tu đó là thầy Quang Thạnh sao? Được. Nhưng mà nói cái gì? Nếu ông thầy mà nói chăn gió với một cô gái, đó là ông thầy phạm về oai nghi, là có lỗi. Nhưng ông thầy đang khuyến quán là cô ta nó đang bị ở ngõ cụt của cuộc đời, đang dạy bảo về Phật pháp vân vân, thì chúng ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy mà nói ông thầy đó nói chuyện gái là sai. cần các vị đến coi ông thầy nói gì, rồi lúc đó đánh giá không muộn, đúng không ạ? Cho nên Phật dạy chúng ta sống trong cuộc đời có những cái cặp mắt chúng ta thấy mà không kỹ đâu, lỗ tai chúng ta nghe cũng chưa chính xác đâu, bởi vì cái thân của chúng ta là giả thì có cái gì mà thật mà chúng ta chấp vào? Đó là cái tư tưởng Bồ Tát thừa là chỗ đó. À, nói như thế để cho các vị thấy là không phải bỏ hết những cái cơ bản của Phật đâu, cơ bản chúng ta phải nương, nhưng tới một lúc nào đó chúng ta phải uyển chuyển, đừng bao giờ đóng khuôn. Giáo lý Phật không có khuôn khổ, lời dạy Phật không có áp đặt, giới luật Phật cũng là cái phương tiện chứ không phải là một cái luật buộc chúng ta phải tuân thủ suốt cả cuộc đời, cho tới khi thành Phật vẫn còn giữ luật là không đúng. Nhưng mà khi chúng ta chưa giác ngộ thì chúng ta phải nương theo luật, phải giữ luật. Nó là như vậy. Ở đây thì những quan điểm đó cho chúng ta thấy rằng là hành hệ ngũ tân tùy phương tiện để chúng ta ứng xử. Nếu chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta bị bệnh cảm, khi cần có hành để mà giải phóng được cái chất nhiệt ở trong người, giải cảm, chúng ta vẫn được quyền ăn, mặc dù ngày hôm nay chúng ta ăn chay được phép hết. Vì bệnh tật, chứ không phải là chúng ta ăn chay mà chúng ta thèm hành rồi chúng ta ăn từ lúc đó là không đúng. Nó là một cái vấn đề thứ nhất. Thứ hai, hiện giờ có một số chùa vẫn là làm thức ăn mà phi ba rô, phải không các vị? Đúng không? Các vị đừng cho đó là sai, không nên. Món ăn chay á, là nó thiên biến dạng quá. Mình ăn mà mình không có giữ, mình vẫn giữ được tâm thanh tịnh, mà không có sân hận, không có tham lam thì có gì đâu phạm. Cho nên cái ăn chay này, sở dĩ ngũ tân này để ngừa con người nó dễ sân hận nóng nảy, những chất kích thích chúng ta không kiềm nén được cái những người ngũ dục lạc của thế gian thôi. Rồi nếu chúng ta cứng cựa già như thế này rồi thì làm gì mà thương ai nữa, đúng không ạ? Gặp ngũ dục thế gian còn chán chết đi được, chồng vợ mình còn ngủ riêng nữa, làm tham thích gì đó đâu, đúng không? Cho nên ăn chay, các vị lớn tuổi các vị ăn chay như thế nào vẫn phải giữ được sức khỏe, chứ không phải là ăn rau muống không là được. Cho nên chúng ta chấp vào như thế là được. Khi cần có những cái chất tỏi các vị ăn, các vị cứ ăn, khi các vị đang ăn chay vẫn được phép như được, vì cái sức khỏe, vì cái nào không thành vấn đề. Nhưng quan trọng cái tâm chúng ta phải thanh tịnh, đừng có cái sân hận tham lam nó xảy ra nhiều. Cái mục đích của nó, ăn chay là phương tiện tập cho cái tâm con người nó thuần hóa, đúng không? Các vị mà ăn không đúng là giống như bò trâu nó ăn mà nó không biết gì, nó ăn cỏ không nó có thuần hóa đâu, đúng không? Nó gặp người là nó cụng chết luôn, nó giỡn chết. Đó là cái mình khác với cái loài ăn cỏ là chuyện. Mình phải nắm vững được cái này. Cho nên là cái phương tiện mà giả mạnh với lại ngũ vị tân thì tôi thoáng lắm. Nhưng bản thân tôi thì không ăn gì, hoặc là tỏi thì dứt khoát cũng ăn, nhưng mà ba rô thì thỉnh thoảng vẫn ăn. Đó là cái uyển chuyển trong tình huống, không thành vấn đề. Nhưng mà tôi cũng đàng hoàng chứ có bao giờ phạm pháp gì đâu, đúng không ạ? À? Cho nên đâu phải gì vậy mà nói ông thầy Thạnh là tu sai không được. Cho nên chúng ta nhớ một điều, ăn chay là phương tiện, đừng bao giờ coi thường người khác, đừng bao giờ coi mình là đúng. Cuộc đời thì chẳng có cái gì đúng sai cả, hợp lý hay không hợp lý do cái đầu của mình phán đoán, chứ còn không có gì mà phải cân đông đo đến cái chuyện đó. Chúng ta mục đích chúng ta là ăn chay, mục đích tôn trọng cái sự bình đẳng và mở lòng từ bi của cái người ăn chay. Cái thứ hai, phải không, là tránh cái sự quả báo luân hồi, chúng ta giết nó, chúng ta phải giết chúng ta cái sự quan trái, chúng ta phải đau khổ. Thứ ba nữa là vì hợp lý, ba mục đích đó thôi. Chứ trong sách các vị thấy không, có bao giờ mà có thầy hòa thượng nào mà nói ăn chay là thành Phật đâu, không có. Nhưng mà muốn thành Phật bên Bắc Tông là phải ăn chay, nói thế thôi. Cũng như là một tu sĩ, hình tướng này không làm nên một tu sĩ, phải không? Cái ngạn ngữ tiếng Anh của nó là tôi nói tiếng Việt, đầu tròn áo vuông không làm nên một tu sĩ. Nhưng nếu là một tu sĩ không thể có, không có hình tướng này, nó là như vậy thôi. Tại sao nói là hình thức này không làm nên một tu sĩ? Nếu như thầy Quang Thạnh đầu tròn áo vuông hàng ngày, thầy Quang Thạnh không tu tâm dưỡng tánh, thì cho dù hình tướng tu nhưng mà tâm hồn không tu thì đâu phải là người tu, phải không? Cho nên mới nói là hình tướng không làm nên một tu sĩ. Nhưng nếu là một tu sĩ không thể không có hình tướng này, có nghĩa là nếu tâm chúng ta là một tu sĩ Chúng ta muốn giáo hóa độ sanh thì chúng ta phải cạo tóc mặc áo này mới giảng pháp cho tất cả những bá gia bá tánh nghe, người ta mới tin. Từ tôi còn nhỏ mới 42 tuổi, ở dưới của chúng tôi là những người nghe tới 70 tuổi, 80 tuổi. Nếu tôi không có hình thức này á, mà tôi ngồi đây tôi thuyết giáo là các cụ này ném cà chua thối vào mặt tôi, đúng không? Nhỏ mà trí khôn không được, hình thức mà. Chính vì vậy cho nên cái hình thức này, muốn thuyết giáo là phải có hình thức này mới nói các vị nghe. Chứ nếu tôi ngồi đây mà tôi là người đời, tôi nói là xin lỗi các vị, chẳng có ai thèm nghe đâu. Đó là muốn làm một tu sĩ thì không thể không có hình thức này, là ý đó. Cho nên các vị biết ngài Huệ Năng ấy, có hiểu không? Khi mà ngộ đạo bởi ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn ấy, các vị đắc quả khi mà ngài Huệ Năng còn là người đời. Nhưng mà tổ giao y bác, tổ bảo là xuống phương Nam, nếu có hợp duyên thì hiện, mà không hợp duyên thì ẩn. Có nghĩa là ngài Huệ Năng đắc quả khi còn là một người còn để tóc. Nhưng khi Huệ Năng muốn hoằng dương chánh pháp, Huệ Năng phải tới một cái ngôi chùa ở Nam Hoa, ở Quảng Châu hiện giờ, phải cúi xuống tóc nhờ một vị hòa thượng Phàm Tăng cạo tóc để mặc hình thức người tu để đi giáo hóa chứ. Đó là cái trách nhiệm của Huệ Năng. Rồi các vị biết là Huệ Năng khi mà tới Trung Quốc là đất nước loạn lạc, Huệ Năng á phải vì tránh đi bảo tồn cái sinh mạng, cho nên nó vô sống với lại bọn tướng cướp đó, trong lịch sử đó. Và khi sống bọn tướng cướp thì nó ghét người tu chứ. Ngài Huệ Năng thì cũng phải thiên biến vạn hóa, mà khi ăn cơm thì rau muống với lại thịt. Bây giờ Huệ Năng sao? Nếu mà ăn chay mồ Phật, tôi ăn chay là cứ khổ là khỏi còn sống nữa. Cho nên lúc đó ngài Huệ Năng phương tiện hóa, ngài vẫn ăn bình thường nhưng mà ngài không ăn thịt, ngài ăn nước, ăn rau muống bình thường để cho người ta không biết đây là người tu. Còn nếu chúng ta chấp đó, là chúng ta không hành đạo được, thì lúc đó chúng ta bị cứa cổ sớm. Đó là cái mà tôi muốn nói rằng đạo Phật chúng ta rất nhiệm màu, rất hay ở chỗ là khi chúng ta còn non, tâm bồ đề chúng ta còn non, thì chúng ta buộc phải nương theo luật của Phật một cách là hoàn toàn. Giống như cây non mới trồng là phải có hàng rào, rào để chi? Để ngừa những cái gà chó nó bơi để chết cây. Thì khi chúng ta tâm bồ đề mới vào đạo, chúng ta nương luật là giống như hàng rào bảo vệ cái tâm bồ đề chúng ta, không để cho ngũ dục lạc nó làm lay động chúng ta. Nhưng mà khi mà cái cây nó lớn lên thành cây sòi, cây mít, cây ổi, và lớn thiệt lớn rồi, giờ rào nó án không gian, không cần rào, đúng không ạ? Không cần rào nữa. Thì người tu chúng ta cũng vậy, khi tâm bồ đề chúng ta cứng, ăn chay nó đã xịn rồi đó, để thịt gà hay cá thu mà để lỗ mũi mà chúng ta không thèm là chúng ta tuyệt vời. Lúc đó thì đâu cần gì tây mặn nữa, đúng không ạ? Đó là cái chúng ta muốn nói rằng khi chúng ta chưa có thành tựu thì chúng ta nương theo cái phương tiện, còn khi mà đã thành tựu rồi thì phá vỡ cái công cùm đó ra để đi đến tới bờ giải thoát. Mục tiêu của đạo Phật là chúng ta làm như vậy, đúng không ạ? Còn lợi ích của ăn chay thì các vị thấy rằng là ăn chay đó giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, phải không? Ăn mặn thì bệnh tật nhiều hơn ăn chay đó. Nhưng mà nếu nói ăn chay mà không có được sức khỏe là sai. Tôi ăn chay 20 mấy năm chứ, nhưng mà tôi vẫn thể thao, tôi vẫn học võ, 42 tuổi giờ vẫn tập tạ chứ cũng. Nói nhỏ nha, tôi đừng nói ai. Vẫn tập tạ đàng hoàng chứ, đúng không? Nhưng mà mình ăn như thế nào? Mình ăn trái cây, mình ăn là thức ăn ngủ nghe điều độ, chứ mất mớ gì đâu mà không khỏe, đúng không? Ăn mặn mà không khỏe là chưa chắc bệnh ung thư, bệnh dài dài 50 mấy tuổi là bệnh hoạn không. Cho nên về phương diện cá nhân là chúng ta thấy nó nhẹ nhàng tâm thân tâm của chúng ta, và có đủ sức khỏe nhiều, ít bệnh tật hơn. Nhưng về phương diện xã hội thì sao? Ăn chay á thì tâm chúng ta thuần, thì chúng ta không có dễ nóng giận, không có dễ tham lam, không có ăn cắp ăn trộm, không có nóng giận, không có đánh đập chửi bới người ta, không có là đụng xe mà cãi lộn đánh đập nhau. Cho nên là hỗ trợ cho vấn đề xã hội nó an ninh được, nó ổn định được. Ăn chay nó còn giúp được nhiều việc. Cho nên ở đây này, thầy thì triển khai một số khía cạnh cho các vị thấy, mình hãy nhìn ăn chay và cái quát sắc một cách rõ ràng. Ăn chay không để thành Phật, mà ăn chay lý do là để biểu hiện tập cái lòng từ bi và tôn trọng sự bình đẳng của các chúng sanh. Cái thứ hai là ăn chay vì tránh cái sự luân hồi quả báo khi chúng ta giết con thú vật, để sự quan trái gây đau khổ cho chúng ta khó giải thoát. Ăn chay thứ ba mục đích là vì muốn hợp vệ sinh, nó sạch sẽ ra như vậy. Mục đích của nó là gì? Đó là ngày hôm nay là thầy thuyết trình cho các vị về cái vấn đề ăn chay. Nhưng riêng của bên Phật giáo Nam Tông á, thì họ ăn mặn nhưng mà họ vẫn có cái luật của họ. Người sư đó ăn mặn với điều kiện là phải không dựa theo năm điều gọi là ngũ tịnh nhục. Ngũ tịnh nhục là gì? Nhà sư được phép ăn mặn với điều kiện thứ nhất á, là thịt mà mình ăn á, mình không có nghe cái tiếng kêu của nó. Có nghĩa là khi mà một vị thí chủ nào đãi cho tăng mà cái người ăn á, không nghe là lúc đó coi thí chủ đang cứa cổ gà, gà nó đang kêu. Có nghĩa là thịt ăn á, thì không thấy người giết, thì người sư ta được phép ăn thịt đó. Cái điều kiện thứ hai nữa là khi mà thịt ăn á, thì không nghe tiếng kêu của cái con vật, không thấy mình, không thấy người khác giết con vật đó cho mình ăn, và không, coi như là không biết người khác giết con vật đó cho mình ăn, và không nghe tiếng kêu của người khác giết cái con vật để cho mình ăn. Đó thì cái đó, hai phương diện đó là phương diện người sư được phép ăn. Phương diện thứ ba nữa là, phương diện thứ ba của chúng ta là chúng ta ăn thịt đó chúng ta không nghi là cái người người đó giết cho mình ăn, mình không nghi ngờ là người đó giết cái thịt đó cho mình ăn. Và thứ tư nữa là thịt của con thú mà nó tự chết mà người tính chủ đó làm cho mình được phép ăn. Và cái thứ năm nữa là thịt của con thú mà nó ăn dư á, đời lấy cái đó để mà mình ăn á, thì được phép. Cho nên ở đây gọi là ngũ tịnh nhục này, nếu nhà sư mà đủ điều kiện như thế thì nhà sư được phép ăn mặn, chứ không phải là đụng đâu ăn đó đâu. Nó luật nhà Phật, nhưng thời nay thì nó khác, đúng không? Người Phật tử mà bên Nam Tông mà muốn cúng chay tăng cho các nhà sư mà đãi mặn thì nên, muốn đãi gà thì nên ra, người ta làm sẵn mua về thì nó tốt hơn. Nhưng mà thường người ta nói là làm sẵn ăn không ngon bằng mình tự giết, phải không? Nghe nói gì không có phải không biết. Thì đó là cái mà thầy muốn chia sẻ cho các vị những cái ý nghĩa về ăn chay, để cho các vị nắm vững được cái mục đích ăn chay như thế nào và cách thức ăn chay như thế nào. Và ăn chay có phải là ép sát khổ hạnh hay không thì chúng ta sẽ tự hiểu rồi, đúng không ạ? Đó là cái thời pháp mà chúc quý vị luôn lúc nào cũng sáng suốt cả. Ở đây thì chúng ta sẽ xin 15 phút để thắc mắc hỏi từ trễ đó. Xin mời bác.
Con là con gì? Thưa thầy, sau mỗi ngày ăn chay 1, 8, 4, 8, 5 nữa, nhưng con được bà con hỏi hàng trong bộ, hoặc là mời người dân phương xã hội, hoặc là người lớn, thì con đi được như vậy, có bị sai lầm trong cái đường tâm có đi. Thứ hai nữa, có người nói thầy, nó nói ăn chay, đi nó cứ đi, thì mai con ăn bù, tại sao?
Rồi xin cho chàng pháo tay câu hỏi rất là thiết thực, phải không ạ? Có nghĩa là bác nói là khi mà cái ngày nào mà lỡ mình ăn chay mà lúc đó ngày đám cưới thì sao? Có nhiều người nói thôi bỏ đi ăn đám cưới thì ngày sau ăn bù cũng được, có phạm hay không? Đây là câu hỏi rất là thiết thực, tôi xin trả lời thẳng luôn. Thật ra đó là ăn chay ngày hôm đó mà chúng ta ăn chay thì chúng ta vẫn ăn. Đi đám cưới thì vẫn đi, chứ mắc mớ gì không đi. Nhưng mà mình đi ăn đám cưới đó mình ăn cái gì đó mới là quan trọng, đúng không ạ? Bản thân tôi cũng đi ăn đám cưới chứ không đi được. Đệ tử mà đám cưới là chúng ta phải đi mời, mời nhưng mà phải ít nhất phải 4 thầy mời chứng minh cái ngày hạnh phúc của tụi đó. Các vị cứ nghĩ đi, hồi xưa mình cứ quan niệm là người tu là chỉ cứu khổ, nhưng mà đạo Phật chúng ta là ban vui và cứu khổ. Mình toàn có đi có mé cứu khổ. Cho nên người đời mà thấy nhà tu đi tới nhà nào, ồ nhà đó đám ma đó ha, nhà chùa đi tới đâu là khổ tới đó, đúng không? Mà cái ban vui mình lại không ngước đấy. Cho nên là tại sao bên Chúa các con chiên người ta đám cưới mời cha đến dự, cha vẫn dự. Mà tại sao Phật tử của mình cống hiến cho Phật pháp, cống hiến cho chùa nhiều, khi con cái họ đám cưới nhờ cái tinh thần của mình, nhờ cái đức của mình để chứng minh, tại sao mình không đến mình chứng minh cho họ, động viên họ chứ? Đó là cái vấn đề theo tôi nghĩ. Bởi vì họ đã có công với chùa mình, con cái họ đám cưới nhờ cái đức thì mình phải tới giúp, để con cái thấy là ồ cha mẹ từ đó giờ đi chùa có công quả như thế, cho nên các thầy có những sự chiếu cố quan tâm như thế, tự nhiên bồ đề tâm của con cái mình bắt đầu nó đi chùa tiếp tục nữa. Đó là cái sự thật mà cái sự đối đãi với cuộc sống xã hội các nhà tu cần phải làm. Nhưng mà khi chúng ta đi, cái phong thái chúng ta đi, chúng ta ngồi ở một khía cạnh nào và chúng ta ăn cái gì, đó mới là cái quan trọng. Chứ tôi không đả phá những người tu mà đi ăn đám cưới, bản thân tôi vẫn đi như thường. Cho nên ở trường hợp của bác này ăn chay, người ta mời đám cưới bác vẫn đi, vì mối quan hệ xã giao của người thân của mình. Mình sống mình phải sống với xã hội chứ. Nhưng mà mình ăn chay, mình phải nói là nếu ăn chay thì chúng ta ăn chay. Còn cho dù họ không có thể món ăn chay, chúng ta đến vẫn đường mình uống nước chia vui với người ta. Xong rồi nửa tiếng sau mình về. Có thế thôi, chứ đừng có tới mà vui quá cái cụm bia vô thì thôi là chết rồi. Đó là cái phương tiện chúng ta được phép như vậy. Đúng không ạ? Còn vấn đề mà họ nói là thôi hôm nay đám cưới anh để ngày mai ăn bù đi, đừng bao giờ. Ngày chay là cứ ăn chay. Sống nay chết mai biết đâu hẹn. Cho nên ngạn ngữ tiếng Anh nói là don't postpone until tomorrow what you can do today. Có nghĩa là đừng để quản lại những gì mình có thể làm được hôm nay. Cái ngày hôm nay có thể làm được cái gì chúng ta phải làm. Đừng để đợi chờ cho tới ngày mai. Ngày mai sẽ không có ngày mai. Đời nó vô thường tấn tốc mà, đúng không? Cho nên đây là cái tôi nói thì đương nhiên có một số người không hài lòng lắm, nhưng mà đây là tôi nói thật 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 thật. Bởi vì chính tôi là cái người gần cuộc sống, gần tâm trạng của các vị Phật tử, mà tôi đã từng làm như thế, kết quả là được như vậy. Cho nên là chúng ta ăn, chúng ta đừng có ngồi mà ăn mà cái kiểu mà không trang nghiêm thì ta đánh giá là đúng rồi. Nếu mà Phật tử thì mình phải hỗ trợ. Ngay cả bây giờ đám cưới lễ hàng thuận là tôi yêu cầu học trò tôi, khi mà rước dâu trên đường về nhà nên vào chùa trước để làm lễ hàng thuận. Trước có Phật, sau là có Tăng, trước có ba mẹ hai bên và họ hàng, hứa với nhau để hạnh phúc. Ngay tại đó là quan trọng nhất. Rồi các thầy giảng cái ý nghĩa hạnh phúc gia đình vân vân và vân vân chắc. Người ta quan niệm là rước dâu là đi thẳng về chứ không có ghé đâu vân vân. Các cụ của mình là bởi vì các cụ chưa hiểu đạo. Cái thứ hai nữa là người ta cứ cử là rước dâu là sao vô chùa. Cho nên ở đây chúng ta phải cải cách. Mình sống với chùa, các thầy là cái điểm tựa tâm linh. Bất cứ cái gì có phước có đức và những cái vui của gia đình chia sẻ, các thầy đều chia sẻ cái vui và cái buồn cả. Cho nên làm sao chứng minh cho người ta thấy rằng đi đâu gặp người tu là đều có một cái sự ban vui và cứu khổ. Như là thầy Quang Thành đi đâu cũng có một nụ cười mùa xuân chứ bộ, đúng không ạ? Có bao giờ gặp các vị mà như mất sổ gạo như là ngày 30 bao giờ đó. Đó là cái giá trị người tu đi đâu phải mang an vui cho người ta chứ. Nhưng mà đừng có mang cho người ta vô biên hòa bởi vì vui cười quá tưởng là ma anh tửng hết ráo là không được. Đúng không ạ? Cắt da người ta đám ca ma người ta đến được, đám cưới người ta đến được. Mà con chiên của họ họ chăm sóc, mà tại sao người tu mình đệ tử mình không chăm sóc chứ? Đúng không ạ? Đó là theo quan điểm của tôi. À, xin cảm ơn cái câu hỏi của bác, phải không ạ? À, cho chàng khó tay đi. Chúng ta phải học theo ni trưởng như vậy, với lại học theo cái tinh thần của đạo Phật của chúng ta là phải cởi mở bằng trí tuệ, phóng khoáng bằng chánh niệm. Các vị nhớ một điều đó, thấy không? Cởi mở bằng trí tuệ, phóng khoáng bằng chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy được cốt lõi đạo Phật nằm ở đâu. Chúc quý vị luôn được an lạc trong một cái ngày cuối tuần thật là hạnh phúc. À, xin mời các vị đứng lên hồi hướng nha.
Nguyện đem